Sư cô, xin chào toàn thể quý Phật tử.
A Di Đà Phật.
Hai bữa ở Xá Lợi thì đọc mấy cái bài của tổ hay quá, hay lắm. Thì xuống đây thì cũng chưa hiểu không tính lựa bài mới. Nhưng mà uổng quá. Giảng lại thì thâu băng giống nhau vậy, người ta nghe cũng chán. Thì không biết nhưng mà bài hay lắm.
Thầy giảng chúng con khỏi thôi coi. Để thâu băng bên này cho tụi con.
Cái thầu nha, dạ. Kệ giống thì giống.
Dạ,
thì ngày hôm qua có nói tại sao phải cứ mới hoài vậy? Các tổ ngày xưa một bộ kinh giảng mấy chục năm mà, giảng nhiều lần lắm. Giảng tới mấy chục lượt một đoạn đó. Thì tại vì mỗi lần nghe mỗi khác, tâm mình nó lãnh hồi. Cứ nghĩ là phải có cái gì cao siêu, tu phải làm sao mới nhất tâm bất loạn được. Cứ nghĩ như vậy, cái tiền trong văn sao, bí quyết gì ở đây mà bây giờ sách tiếng Việt có thì mới đi tìm. Chứ hồi xưa chưa có dịch ra, biết đâu tìm. Tiếng Tàu không à, thì tìm mãi chả thấy gì hết. Không có gì mà bí quyết gì hết. Ăn thua lòng thành của con người, tim của mình. Tim của mình tu, con két niệm Phật cũng vãng sanh. Tim đó, đâu có biết cái gì. Nó thành tâm thì cũng tiếp dẫn được đó. Đứa bé 5-3 tuổi cũng có thể làm được. Tim mà, đâu có cái bí quyết gì. Đây là tịnh tông mà. Đâu có phải là cao siêu gì. Nhưng mà người thế gian cứ tìm cho sâu xa, tưởng cái gì nó giấu kín rồi gặp tổ sư thì mới tu được. Gặp rồi mới biết, gặp tổ sư rồi là ngày ứng quan, gặp rồi mới biết chả có gì dạy ông. Ông lòng thành thì ngài nói mà, niệm Phật thờ ơ hờ hững, niệm mấy chục năm vọng tưởng rất nhiều. Nếu mà chí thành khẩn thiết thì liền không có vọng tưởng, mới được thật ít trong đời này. Ông niệm mấy chục năm mà hờ hững hời hợt, cho nên tu không được lợi ích. Đó, còn cái người chân thành niệm lên lòng thành chan chứa thì phiền não rồi làm sao có vọng tưởng, làm sao có hôn trầm được. Đó là bí quyết mà. Bí quyết đó không dạy nhau được. Tim mà, giống như mình lại Phật, tim của mình lại lại không mà lại hoài không thấy hết tội đâu, mà lòng thành lại xuống cái khác liền. Khác liền. Đúng không? Đâu có dạy nhau được mà nó đơn giản như thế. Vậy con nít 5-3 tuổi cũng có thể dạy cho nó được đó. Nó cũng có thể vãng sanh được đó. Nó dễ như vậy. Mà người trí thức mới khó khăn. Trí thức nó khổ quá trời. Vô duyên hết sức. Thầy chỉ hiểu đọc quý vị thấy. Một pháp niệm Phật chỉ những ai chết được cái tri kiến cuồng vọng mới có thể được thật ích. Cái này là giảng ở Đức Viên chứ Xá Lợi chưa nghe này nữa. Cái này hay lắm, hay lắm. Người tu tịnh tông đông lắm, khắp thế gian bây giờ đã vào mạt pháp đó, thì Phật Bồ Tát sắp xếp rồi. Bây giờ những người như mình có ngày tịnh không, ở trên đó lại có ngày ấn quang, một số vị mà cận đại Hoằng Dương tịnh tông mà giờ người Việt đã biết nhiều rồi. Còn thiền tông đó thì từ từ sẽ không còn mạnh nữa. Giống như ngày Hư Vân mất rồi thì nó yếu rồi. Ngày Hư Vân khi còn tại thế thiền tông mạnh lắm. Thì cách đây cả chừng vài chục năm đó, thời của các bác lớn tuổi thì ngày Hư Vân còn. Tại ngày mất 1959 thì thiền tông là ngài đó, ngài là tổ sư đó. Còn Tịnh Tông thì khi ngày Hư Vân mất thì giờ mình thấy đó là Thiền Tông người tu không dễ đạt được, mà Tịnh Tông bắt đầu vào thời mạt thì Bồ Tát sẽ ra đời để mà giúp cho chúng sanh. Như Chư Hiếu nói là Tịnh Tông con nít lớn lớn mà nó, mình dạy nó thành tâm, nó có thể chấp tay niệm Phật được, nó có thể vãng sanh được, không phải đợi lớn lắm đâu, ăn thua lòng thành của nó hiểu được là được. Dạy cho nó hiểu Đức Phật rất, lực của Đức Phật rất mạnh, hãy hướng về Ngài, bệnh chứng tiêu trừ hết, rồi nghiệp chướng tiêu tan, mà lâm chung đó thì lòng thành đó, niệm vài câu Phật đã đón. Đó là đạo lý như thế. Mà cái người tu bây giờ nhiều lắm mà không có hiểu, lắm tri nhiều kiến mà. Bởi vậy nói là chết được cái tri kiến thì mới có thể được vãng sanh, mới thật ít được. Chết cái tri kiến là làm người khờ rồi. Hay đó phải không? Thì hôm qua giảng cái đoạn ai cũng thích là ngày hôm qua ông bảo, thì giờ mình cắt ngang, mình hồi trở lại này. Là vọng tưởng nhiều quá thì một người không biết thì đem hết tâm để mà dẹp nó, thì nó còn dữ dội hơn nữa, nó phản ứng ngược với mình. Còn sợ nó, năn nỉ nó thì nó tưởng mình sợ nó cũng quậy. Thôi đừng suy nghĩ, đừng suy nghĩ, mình năn nỉ nó cũng quậy mình. Nó giống như ngài nói, như có đứa con nít vậy đó, mình chiều nó quá nó tưởng mình sợ nó cứ phá, còn mình găng với nó thì nó cũng tìm cách để mà nó chống lại, nó không chịu. Cứ làm lơ đi thì nó quê, nó bỏ đi. làm lơ thì cũng như người ta chửi mà không có hiểu vậy đó, hiểu nhưng mà làm như không biết vậy đó, không biết cái đó là chửi vậy thì là hết thiền rồi, là làm người khờ. Người ta chửi cũng không biết nghe mà. Người ta nói nặng mà mình biết thì mới khổ. Mình làm như không biết vậy đó, mình tập như là không hiểu cái đó là gì. Rồi ngài dạy thêm, cứ nghĩ như nằm mơ vậy. Nằm mơ chửi đâu có buồn. Sáng thức dậy, ôi, cái chuyện chửi đó rồi tối nằm mơ, đâu có phải thật thì hết buồn. Giả như khờ vậy. Bởi vì mình, người ta liếc một cái là mình khổ rồi. Mình thông minh quá. Người ta ghét mình, ta nhúc nhích một cái là mình buồn. Tại mình thông minh quá. Mình phải học người khờ. Người khờ vốn không có biết. Cứ ngày đêm thành tâm, cuộc đời này lãng quên rồi, tập giả vờ đó mà học mà. Thì tập giả vờ đỡ khổ lắm. Ngạn quan đó hay lắm phải không? Đối với vọng tưởng của mình là làm như vậy, mà đối với cuộc đời cũng vậy. Ở trong tâm nó quậy mình, vọng tưởng nó quậy mình, làm đơ nó. Đừng có coi nó quan trọng, nó đi à. Còn cứ sợ nó hay là chiều nó quậy cho mệt lắm, tu không được. Cứ suy nghĩ lung tung, cứ làm lơ với cái suy nghĩ đó thì phải xả, bỏ thân này đừng quan trọng mới được, bỏ đi, làm lơ với nó. Thì nó khởi dậy thì cứ thành tâm với Đức Phật, nó tới nó đi kệ nó chứ. Thì nó thấy mình có quan trọng nó rồi, nó cũng không thành là việc quan trọng, cho nên phiền não là không quan trọng rồi. Tại mình đâu có quan trọng nó làm chi, mình cứ lo thành tâm với Đức Phật, nó khởi kệ nó chứ. Thì ngài dạy vậy đó, mặc kệ nó thì là thành công mà vãng sanh được. Còn không mặc kệ nó, lo cho nó, muốn trừ nó, muốn thanh tịnh, muốn cái gì là chết với nó cái đó. Muốn là bạn của nó mà, nó là tham sân si, muốn là tham mà, chết với nó quậy mình, nó có cái đà rồi. Cứ làm khờ khờ vậy, mới thành tâm chân chất, nó lại thanh tịnh. Sâu xa lắm, đạo lý sâu xa lắm, mà dễ lắm, đơn giản lắm. Dẫu cho cái tri kiến của mình ngang bằng với thánh nhân cũng mặc kệ. Trời, dạng như vậy thì thôi, hay tới như vậy. Ông có hiểu hết kinh điển của Phật đi, ông có thông suốt hết Đại Tạng Kinh đi, cũng mặc kệ, đừng có coi cái trí đó là quan trọng. Ông bỏ nó đi thì mới được. Còn ông mà sắc bén quá thì đụng cái gì ông cũng khó khăn lắm. Ông phải học bỏ nó đi. Tri kiến đó bằng với thánh nhân cũng không xài nữa. Học theo người ngu, học theo ngu phu ngu phụ, đơn giản lắm thì mới thật là thông minh. Như vậy, người ngu mới là thật sự thông minh. Tại mình học theo người đó, mình thông minh lắm mới học nổi. Khờ mà thông minh không tới, học không giống đâu. Lấy một câu Phật hiệu này cứ niệm, ngày đêm đều niệm. cái trí mà hiểu bỏ hết, không xài. Dù cho cái trí nó bằng với bậc thánh cũng không có xài. Bỏ hết, dùng tiếng Phật hiệu này làm bổn mạng nguyên thần cầu vãng sanh. Người ta có bức bách ép mình, hại mình hay là hâm dọa mình, bức bách mình mấy cũng không có xài cái trí đó nữa, mà cũng chấp trì danh hiệu, cũng làm người khờ vậy thôi. Do là hoàn cảnh ép bức, cũng không xài cái trí đó. Là chân chất lắm. Mà người bản sanh là như vậy hết. Xưa tới nay là người hiền từ chân chất hết, không có phải là trí tuệ sắc bén đâu. Cứ lẩm bẩm niệm cái câu Phật, thấy không hiểu gì đó, mà có vài năm là biết trước ngày giờ vậy thôi. Còn có thông minh quá thì mới mệt. Thông minh quá, cái kiến đó, cái tri đó, cái kiến đó, nó làm không thanh tịnh được. Thấy cái này không đúng là buồn, thấy cái kia không đúng là chấp. Người khờ có biết gì đâu, chỉ biết lòng thành thôi, mà là hợp với đạo màu. Như thế mới là người thông minh. Người thông minh là học theo không biết gì mới là thông minh. Còn mà thông minh như mình thì hư hết. Nếu mà ép mà bỏ hết cái tri kiến đó, mà cái tri kiến bằng thánh cũng không cần đó, thì mới có thực ích, mới là người thông minh, mới đạt được lợi ích trong pháp môn này. Nếu không thì do lắm tri nhiều kiến đó, nhiều hiểu biết quá, tâm thì sẽ sanh nghi. Hiểu biết quá thì nghi, con tu gì đúng không? Niệm Phật kiểu này đúng không? Hay là niệm sao mới đúng? Niệm sao mới nhất tâm? Niệm sao mới là không niệm tự niệm? Niệm sao mới vãng sanh? Đó là nghi. Tự mình nghi mình, làm sao mới đúng đây? Thì chân hiếu là cũng bệnh nữa. Đó là bệnh nữa, tâm bệnh mà. Tâm bệnh thì lâu ngày đó thành ra là tu không tiến, thần sắc nó mất hết. Nó khiến cho thân này bệnh. Là nội tâm đã bệnh trước rồi. Bệnh là tri kiến mà, bệnh tri kiến. Mà tri kiến nó không đoạn được. Tại vì thông minh quá thì cái gì cũng muốn đúng hết. Muốn đúng hết thành ra nghi cái này nghi kia. Muốn cầu thầy giải, cầu mãi chẳng ra. Sự thật có cái gì mà giải cho ông? Ông tự sanh thì ông phải tự diệt chứ làm sao ai giải nổi cho ông? Ông tự sanh nghi mà. Tôi vốn tâm thanh tịnh có nghi cái gì đâu mà biết đường giải. Tại tâm tôi đơn giản như người ngu phu phổ có gì mà nghi. Lòng thành thì cảm đức Phật rồi. Nhưng mà cứ nghi, tại vì thông minh quá, lắm tri nhiều kiến, đoạn nghi không được cho nên hỏi đủ chuyện hết, đâm ra không bằng người chất phát niệm Phật. Người ta không biết gì cả, một chút cũng không hiểu, mà lại vãng sanh Tây Phương. Hay lắm, lời của Tổ, trị hết bệnh cho chúng sanh mà. Người nào tri kiến nhiều, học cái này rồi liền, an lạc quá. Mà người niệm Phật tri kiến nhiều lắm, bệnh nhiều lắm, đủ loại hết, hỏi đủ thứ chuyện hết. Mà vốn không có gì để hỏi. Người thật thà có biết hỏi đâu. Hỏi cũng không biết mà. Mà vãng sanh. Mà hỏi nhiều quá mới chết. Chết ngắt luôn. Cái này giảng xong Chân Hiếu vui lắm. Chính Chân Hiếu cũng thấy mình đôi khi tri kiến cũng bệnh. Mà người Phật tử mà khi mà kẹt ở trong đây á, mà nghe cái này trời ơi nó dễ tới thế này. Tại mình sanh rắc rối rồi mình đi hỏi Ngài. Ngài nói có cái gì. Rồi tính nguyện, tinh sâu nguyện thiết trì danh, cầu sanh Tây Phương, ngày hết rồi, ngày chấm hết, ngày có dạy gì nữa đâu. Rồi thêm lòng thành, chữ thành đó mới là đạt được cái đạo Bồ Đề. Ông cứ bỏ cái chữ thành, cứ kiếm cái trí tuệ. Kiếm một hồi đó, mới thành ra là không bằng cái người không biết cái gì. Người ta không biết cái gì mà người ta hợp với Phật. Ông biết nhiều quá, thành đoạn nghi không được. Đoạn nghi không được thì nghi Phật không biết đón con không? Nghi con tu gì có đúng không? Con tu có chánh niệm đủ chưa? Công phu con chưa đủ, không biết có được bản sanh không? Cứ sanh ra như vậy. Người chân chất có biết sanh là nghi cũng không biết nghi nữa. Hey, Phật, con muốn về Phật đón, đừng bỏ con, xong. Nghi cũng không biết đường nghi khi khờ tới như thế. Còn mình thông minh quá, nghi nhiều quá, không đoạn nghi được. Học như vậy một buổi sáng đủ rồi phải không? Giờ giải tỏa hết rồi. Ừ, đủ rồi, không có cần cho mình lắm tri nhiều kiến. Các vị vui vẻ. Người nào tu lâu gặp cái này mừng lắm. Mừng lắm, giải thoát rồi. Không mấy là bệnh tâm đó quý vị. Lâu ngày nó thành ra là cái nghi nó thành ra chướng. Nghi là chướng, bởi vì người ta nói là tính nguyện mà mình cứ nghi nguyện mà. nghi rồi mới nguyện, mới khổ. Người ta là tin mà, tin không nghi. Mà đã phá hết cái nghi, phải người ngu mới đã nổi. Người thông minh đã không nổi đâu. Phải người ngu mới làm được. Người khờ, mà cái đó mới là thông minh. Cái đó là những vị cao tăng cũng học theo người người khờ. Ngài Lý Vĩnh Nam nói cái đó hay lắm. Tôi học mãi chẳng bằng người khờ mà. Tôi học mãi chẳng giống mà. Ngài Lý Vĩnh Nam nói, người khờ bản sanh hết à. Người thông minh rớt hết à. Yeah. Rất thấy thương lắm. Thông minh quá trời. Tinh tấn lắm. Thông minh thì tinh tấn lắm. Sắc bén lắm. Mới tiêu, không thanh tịnh. Nó khổ như thế này. Thôi lật chỗ khác nha. Dạ. Chân Hiếu giảng cái này Đức Viên một lần rồi, giờ giảng lại cũng thấy học hỏi. Chính mình nói mình sung sướng lắm. Sáu mươi mấy tuổi chẳng còn là khách lâu ở trong cõi đời đâu. Đó. Thì Chân Hiếu cũng nói bốn mươi mấy tuổi cũng chẳng còn ở lâu đâu. Đừng có tin là bốn mươi mấy thì sẽ sống lâu. Bốn mươi mấy người ta hai mươi mấy chết nhiều lắm. Bốn mươi mấy là già rồi, hết kịp rồi. Bốn mươi mấy có tin được đâu. Hãy làm người thì đâu có tin được. Cái mạng người thì là túc nghiệp nè. Túc nghiệp là bây giờ nói là mình là báo thân. Rồi cái chữ báo đó là ngày hôm qua nói là do nghiệp báo mà thành cái thân. Nghiệp nó thành. Báo là nghiệp đó. Là nghiệp báo đó. Là kiếp trước làm cái gì thì kiếp này nó được cái thân này. Kiếp trước đó nó thương cái kiếp này thì nó làm thiện chút. Kiếp này không bệnh, lại sống thọ, lại an vui, lại có nhiều phương tiện đầy đủ. Kiếp trước nó lỡ làm ác, kiếp này bệnh đủ thứ. Cái kiếp trước không biết nó có thương mình không. Nếu mà nó thương thì cảm ơn A Di Đà Phật. Cũng may phước ông còn biết tu một chút, thương không có bệnh đây. Mà kiếp trước là mình chứ ai, mình làm. Còn cái kiếp sau là do bây giờ mình có thương cái kiếp sau này không. Mình thương thì kiếp sau mình hết rồi, hết khổ rồi. Bây giờ mình cứ làm ác hoài mà đâu có thấy nhân quả gì, cứ làm đâu có thấy nó tới. Cái quả nó ba đời lận nó tới chậm thôi. Sau này kiếp sau sanh ra đủ thứ chướng ngại, tại kiếp này không biết thương kiếp sau. Hay lắm, nếu mà biết vậy làm ác là tự sát rồi, làm ác là tự giết mình rồi. Tại quả báo chưa tới thôi, nó tới thì mình chịu chứ ai. Bây giờ cái thân này mà khỏe như thế, kiếp trước nó tốt quá, cảm ơn nó. Phải biết tu như mới được như vậy, chứ không mấy làm sao mà sống được như vậy. Tất cả buồn vui giận ghét đẹp xấu giàu nghèo, bị người ta thương bị người ta chửi, người ta đánh, người ta thương, người ta yêu, đều là báo hết, là nghiệp báo hết á. Ngài Ấn Quang nói cái thân này sanh ra là báo thân, do nghiệp nó quả báo nó thành. Cho nên quả báo thì ông làm sao mà sửa được, ông suy nghĩ sửa được đâu, suy nghĩ đâu có hết. Hãy cái ngày nào ông buồn là trong mạng nó như vậy. Cái quả báo, cái nghiệp tạo mà. Ông cuộc đời ông mà sung sướng sanh vô cái chỗ là ông sẽ được như nguyện hết à. Cuộc đời ông khổ, thông minh mấy ông cũng không có tiền đâu. Đó là báo mà. Bây giờ cái tuổi thọ của ông nó sắp như thế, ông còn đi lo suy nghĩ để mà lo cho nó, thiệt là không biết nhân quả rồi. Nhân quả là phải dùng công đức tu hành để mà chuyển. Dùng hiện nghiệp để chuyển túc nghiệp. Đó là chữ của Ngài. Mình đâu có dùng hiện nghiệp để chuyển túc nghiệp. Mình dùng suy nghĩ phiền não để chuyển chẳng nổi, một hồi muốn chết luôn. Chuyển không nổi. Tại mình đâu có biết cách. Phật dạy, hãy ác báo tới, thiện báo tới thì dùng hiện nghiệp mà chuyển. Hiện nghiệp là gì? Hiện nghiệp là suy nghĩ cái gì bây giờ. Bây giờ niệm Phật thì mới chuyển được. Làm thiện niệm Phật để mà lấy cái công đức này chuyển cái túc nghiệp. Dùng hiện nghiệp chuyển túc nghiệp thì mới chuyển được. Này y chang như tổ thứ 12 vậy. Ở đây 2 tháng trước mình có học đó. Để dùng tiếng Phật hiệu để chuyển. Thì chuyển vậy bệnh hết. Thí dụ Ngài nói là người ta ghét mình, gặp một cái là ghét liền. Đó là túc nghiệp. Ông chưa có làm gì người ta đã ghét rồi. Đó là tại kiếp trước đã có oán với nhau rồi, đã có thù với nhau rồi. Sanh vô cái nhà nào đó, vô cái làng xóm nào đó, vô cái đạo tràng nào đó, vô cái chùa nào đó, gặp một cái liền. Người ta có bên phe trái, mình bên phe phải, vô duyên vậy đó. Tự nhiên cái chống với nhau. Mình có muốn gì đâu, nhưng mà cái đó là túc nghiệp nó tạo như thế. Thì bây giờ muốn hết đó, thì mở lòng từ bi, niệm Phật. Đừng ghét người ta ghét mình thôi. mình đừng ghét, mình có mở lòng từ bi, đó là dùng hiện nghiệp để chuyển tốt nghiệp, chuyển tới một năm hai năm hết ghét à. Còn nếu không biết chuyển cả đời oán thêm oán mà. Nó kéo thêm, bây giờ dùng cái hiện nghiệp tạo thêm cái ác nữa là ghét lại người ta thì nó nặng hơn nữa. Hiện nghiệp còn cộng vô nữa mới chết như vậy đó. Hiện nghiệp phải để chuyển tốt nghiệp. Bây giờ thấy, thấy là biết liền đó, cái kiếp trước đó, thờ ơ, không chịu tu kiếp này nó mới quả báo như thế. Bây giờ mà không tu nữa kiếp sau làm sao mà chịu nổi. Mình không thương mình sao? Rồi thương mình thì mới tu. Đó, hiện nghiệp là thế. Rồi còn thêm, tâm này rất vi diệu, thiện ác do tâm sanh. Bồ Tát, Phật Bồ Tát giác ngộ tâm này vi diệu, cho nên hành thiện, cho nên công đức viên mãn, đời đời kiếp kiếp không biết khổ là gì. Bồ Tát với Phật như vậy mà. Tại vì tâm này vi diệu, làm thiện thì quả báo thiện, thì cứ trồng vô thiện thì cái phước lạc làm sao mà hưởng cho hết được. Còn người chúng sanh không biết là tâm vi diệu, cứ trồng cái ác, cứ tham sân si, cứ giận, cứ hờn, cứ ganh, thành ra cái quả báo nó tới, chịu không nổi với nó, cũng là tâm vi diệu mà ra. Tâm vi diệu mà nó lại có thập pháp giới, nó có địa ngục ngạ quỷ súc sanh nữa đó. Nó vi diệu tới như vậy mà cứ lựa cái địa ngục ngạ quỷ súc sanh nó mà trồng, mà cứ là tự nhiên nó trồng vậy đó. Rồi tới chừng cái quả, trời ơi khổ quá. Mà Bồ Tát thì cứ lựa cái pháp lành mà trồng. Cho nên Ngài Hư Vân nói Bồ Tát thì không giờ bị nạn hết trơn. Tại lựa pháp lành mà trồng quả nạn, quả ác sao tới được? Không tới được với các ngài. Mà các ngài trả hết cái nghiệp xưa là hết rồi đó. Cái túc nghiệp mà ác đã tới người phát tâm Bồ Đề tu một cái, trả cho xong cái túc nghiệp, không có khổ nữa. Nhưng mình mà vãng sanh Tây Phương cũng như thế. Sau này làm Bồ Tát khổ là gì không biết. Tại vì cái tâm nó vi diệu, mà hiểu được thì mới làm được. Còn mấy cứ làm càng là cái kiếp sau mới khổ như thế. Mấy người biết làm càng vậy là mình giống như mình tự giết mình rồi. Mình hãm mình vô chỗ khổ, đâu có làm được. Thì hiểu đạo lý tự nhiên cái pháp thiện nó sanh. Mình thương lấy mình và thương người nữa, dạy cho người ta nữa. Phải không? Phải tâm vi diệu phải không? Ừ, tâm vi diệu lắm. Sáu mươi tuổi không còn ở lâu trong cái cõi đời đâu. Đừng có tin là sống tới 70. Người 70 đừng có tin sống tới 80. Người 80 cũng đừng tin là sống tới 90. Người 40 đừng có tin là sống tới 50. Không tin được đâu. Là không có ở đây, không có phải là cái nơi ở lâu. Mà ông phải hiểu tâm là vi diệu, cảm ứng với Đức Phật vãng sanh thì công đức viên mãn. Còn nếu ông không có hiểu, ông cứ làm ác đi thì cái quả báo nó tới ông sẽ biết. Nó đau khổ, nó không có thể lường được đó. Cho nên là hiểu được rồi thì nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, tha thiết chân thành. Đó. Cái chữ này là cái chữ của Ngài, lúc nào cũng là chân thành. Chân thành là đạo để giải thoát. Cái đó là tìm khắp văn sao có mấy chữ đó thôi, không có dạy khác đâu. Chân thành đó, mấy tuổi học cũng biết hết đó. Ngu cỡ nào họ cũng biết hết, mà khôn cỡ nào họ cũng biết hết, trùm khắp ba căn mà. Cỡ nào cũng có thể mà được cái lợi ích đó đó. Không cần là ông trí tuệ gì, ông nghe pháp ngày đầu tiên cũng được nữa, không cần phải nghe 10 năm. Lòng thành, còn không có lòng thành tu cả đời không có cảm ứng được đâu. Tu không thành được đâu. Không có lòng thành niệm Phật nó nhớ đủ thứ rồi. Có lòng thành thì nó quên hết. Cũng như là thế mình đóng cái bàn mà mình có lòng thành đóng mình quên hết. Đóng cho đẹp mà. Còn có lòng thành đi làm mướn, làm thuê, suy nghĩ lung tung. Lòng thành là cái gốc mà. Niệm Phật mà có lòng thành thì niệm lên phiền não tiêu tan hết. Tim thành mà. Cái bí quyết ở đó. Chứ không phải mà nhìn cái vọng tưởng mà trừ được nó đâu. Trừ nó không được, phải làm lơ. Lòng thành thì mới làm lơ nó được. Coi nó giống như không có vậy đó. Thì nó quê, nó bỏ đi. Nó bị quê mà. Cứ đọc đại thì bây giờ nào cũng hay hết nha. Niệm kinh niệm Phật cũng có thể siêu độ được đó. Người niệm Phật thường chấp trước, thấy người ta tụng kinh cứ nói tụng kinh là sai, cái đó không có được. Làm như thế thì Đức Phật nói kinh sao mà mình nói như thế. Cho nên tổ đó là ca ngợi kinh điển lắm, nhưng mà mở dấu ngoặc, niệm kinh thì không thể niệm từ sáng tới tối, mà niệm Phật thì có thể niệm sáng tới tối. Khác cái chỗ đó. Niệm kinh công đức lớn lắm, Nhưng mà niệm kinh là phải đọc ra tiếng, phải ngồi trước chánh điện nữa. Còn niệm Phật á, thì vô giường nằm cũng niệm được, đi restroom niệm cũng được. Niệm kinh đâu có được, niệm kinh đâu có niệm mấy chỗ đó được. Mà niệm kinh thường phải đọc ra tiếng, cho nên niệm kinh bị hạn chế lắm. Mà niệm kinh phải dùng nhiều sức lắm, không mấy chữ nó sai. Niệm Phật không cần dùng sức, cho nên niệm Phật tiện lợi hơn. Cho nên là chủ trương niệm Phật để siêu độ thì công đức mới lớn, chứ không phải là chê niệm kinh đâu. Hiểu như vậy mới được. Không mấy mình chê niệm kinh, mình phỉ báng kinh, tội mình nặng lắm. Người ta không thích kinh nữa, sau này không có kinh thì lấy cái gì tu? Mình tu cũng phải từ kinh mà tu ra chứ. Mà mình nói vậy thì kinh người ta bỏ hết rồi, mình diệt kinh sao? Phải hiểu mới được. Rất cung kính kinh, mà tại vì kinh thì bị hạn chế quá, không phải chỗ nào cũng niệm được, cho nên lấy niệm Phật làm chánh, niệm kinh làm trợ. Có thể là lấy niệm Phật không siêu độ, mà niệm kinh thì không phải chỗ nào cũng niệm được đâu. Còn niệm Phật ấy, thì bốn quay nghi lúc nào cũng niệm được, tại mình niệm Phật niệm thầm. Còn niệm kinh phải có chữ mà đọc đó. Thì cho nên ngài chú trọng niệm Phật, không chú trọng niệm kinh, nhưng mà rất cung kính kinh đó, là vậy mới được. Hơn nữa niệm kinh tốn sức lắm. Ngài nói quan thường khuyên người khác niệm Phật, ông phát nguyện niệm Địa Tạng kinh thì rất là đúng rồi. Người mà mất ấy, trong gia đình có người mất thì niệm Địa Tạng kinh thì đúng lắm. Nhưng mà thí dụ sáng tụng một thời, tối tụng một thời, ngoài ra thì niệm Phật, chứ đừng có lấy niệm kinh. Thì niệm kinh ông đó có niệm cả ngày được. Bởi vì mà khi mà có người mất là phải niệm cả ngày siêu độ, chứ không phải niệm một tiếng hai tiếng đâu. Người ta là vì báo hiếu mà làm, chân thật lắm, cho nên niệm nhiều lắm. Mình không biết cứ niệm thời kinh xong mà thôi, thành ra là bị hạn chế lắm. Các ngày không phải vậy, các ngày tu cả ngày vậy đó. Chí thành cung kính là cái gốc để mà thành hiền, thành thánh, học làm Phật, làm tổ. Cũng là như thế, là chí thành nữa thôi. Chí thành là cái gốc, bởi vì chân hiếu nó tìm khắp, bây giờ mới biết bí quyết là cái này. Thì 2 tháng trước mình cũng nói cái này, bí quyết là cái này, nó là cái gốc. Ông không có chí thành đó, ông học thợ mộc cũng không xong, học thợ gì cũng không được đâu. Đừng có nói mà học vãng sanh, lòng thành của ông. Bởi vì lòng thành đó, niệm một câu Phật đó, nghiệp tiêu tan hết rồi. Lòng không thành niệm mấy cũng loạn tâm. Lòng thành đó, là cái gốc để vãng sanh. Nó là cái gốc mà không thể mà mê được cái chữ này đâu. Cái chữ này là lúc nào mà chân thành hướng về Phật, lòng thành của con, tin tưởng Đức Phật, lòng thành hướng về trọn vẹn, trì cái danh hiệu đó, không nghi, không có niệm sao mà đúng đâu, lòng thành tự nhiên nó vô chỗ đó. Mà ông mà nghi ra niệm dày là sai, như vậy ông là tri kiến rồi, sẽ sanh bệnh. Ông sẽ lên giường bệnh thôi. Không, bỏ hết cái đó đi, hãy lấy lòng thành, liền thấy là chánh niệm vững vàng. Cái lòng thành là gốc. Hễ tâm con người chú trọng nơi cung kính thì hết thảy cái tâm mà phóng túng tà vậy xa xỉ không có thể vào người mình được. Cái lòng thành mà khởi lên rồi thì tà ác gì nó cũng đi hết đó. Tâm con người mà không có cung kính đó, thì vào chánh điện thì nghĩ lung tung. Người mà cung kính vào đây sẽ không nghĩ nữa đâu. Tại vì kính Đức Phật quá. Đạo lý là như vậy. Mình không kính cho nên nó khởi lên là đi kiếm cách diệt nó. Nó mới phản ứng lại với mình. Còn cái người biết nó đâu có khởi được, lấy cái gì mà diệt. Hay lắm. Hay chịu không nổi. Nó tổ sư dạy. Hay chịu không nổi. Bởi vậy có một cái chỗ nào đó chân hiếu đọc ngài nói đó, ông niệm Phật thờ ơ, hờ hững như thế, cho nên vọng tưởng mới nhiều. Nếu mà ông chí thành khẩn thiết đó, thì một chút vọng tưởng cũng khó mà khởi lên được. Lòng thành đó. Thì ngài nói lòng thành rồi ngài thêm khẩn thiết. Khẩn thiết là sao? Khẩn thiết là như người ta cầm dao, cầm súng sắp sửa giết mình vậy. Một lòng chân thành hướng về Đức Phật, niệm không tan, niệm phiền não vô không được đâu. Khẩn thiết thì phiền não không có đâu. Nó gấp lắm. Giống như giờ thì nhìn thấu cuộc đời, nhìn không ra. Cứ nghĩ là còn sống lâu không, bởi vì nhìn không ra mới tu không được. Nhìn không ra. Bồ Tát, Phật Bồ Tát nhìn cuộc đời là vô thường, nhanh lắm. nhìn ra thì cái vô thường đó giống như người ta chỉ súng sắp bắn vậy đó. Không biết lúc nào nó bắn đây, bắn một cái chết liền mà. Thì là nhìn thấy như vậy cho nên tiếng Phật hiệu khẩn thiệt lắm. Còn mình cứ mơ mơ màng màng, nhìn chẳng ra là nhìn không thấu, buông không xuống. Cứ bị lòng vòng. Tại cái tâm mình học chưa tới cho nên tu chưa được. Chẳng phải mình dở đâu, mình sức mạnh tâm linh mạnh lắm. Bình thường yếu yếu chứ trái nhà cái gì cũng làm được. Đó là sức mạnh mà. Và sức mạnh cầu giải thoát cũng như thế. Tại vì chưa biết, học chưa được, không phát huy được cái nội tâm, cho nên niệm vọng tưởng. Nếu phát huy được thì tự nhiên là nó như vậy. Là khẩn thiết. Hai chữ này hay lắm. Khẩn thiết thì vọng tưởng làm sao có. Ông hời hợt hờ hững. Rồi sanh nghi nữa. Cho nên nằm trên giường bệnh thôi. Ông sẽ bệnh thôi. Khẩn thiết. Khẩn thiết thì các tổ nói là như cú lửa cháy đầu vậy. Lửa trên đầu nó cháy, ông còn cái cơ hội gì mà nghĩ cái gì. Đói gì quên hết rồi. Không biết đói luôn á. Lo niệm để mà thoát. Thì khi đó cái tiếng Phật hiệu nó sẽ khẩn thiết lắm. Khẩn thiết thì vọng tưởng một chút cũng không có. Người ta đang được giết mình mà nghĩ cái gì được, không nghĩ được. Nghĩ sao giải thoát, Phật đón con, chứ nghĩ cái gì bây giờ, không có kịp. Đó là như vậy, là khẩn thiết. Mà khẩn thiết đó mà cộng với lòng chân thành thì làm sao không vãng sanh được. Bây giờ thờ ơ là tại vì nhìn không thấu cuộc đời. Nhìn cứ tưởng là còn sống lâu không à, nhìn không ra được. Là cái trí không có thấu được cái lẽ đạo thì cái sự thực hành sẽ không tới nơi. Là cái trí của mình không thấy, chứ không phải là pháp môn này dở. Trí thấy không tới thì tinh tấn mấy thì cũng rớt thôi. Học cho tới, thực hành thì sẽ giống. Mà nó là phải chư Phật Bồ Tát dạy mới thành công được. Người thường đâu biết mấy này, cứ tưởng tinh tấn là được. Tinh tấn không phải đâu, đó là lòng thành và sự lãnh hội về cái con người chúng ta. Do nghiệp báo mà tới, do nghiệp báo mà đi. Thế gian là do nghiệp chiêu cảm, mạng sống thì không biết trước được. Mà Đức Phật xòe tay như thế đó. Cho nên là học rồi thì niệm Phật thì chân thành. Hãy một chút không chân thành nó liền lo ra. Bây giờ nãy mình học là không còn tri kiến nữa, bỏ hết như người khờ. Nhưng mà còn lo ra là tại vì chưa thấy được sanh tử là việc lớn. Chưa thấy được mạng người là vô thường, nó lo ra. Nhưng mà nó không có nghi nữa, nó không có tri kiến nhiều nữa thì nó đã tốt lắm rồi. Thì thêm nữa là nhìn thấu được cái cuộc đời. Là ngày hôm qua nói là chiều nay có chưa chắc đã còn nữa. Sống buổi sáng buổi chiều chưa chắc đã còn, không có biết được. Thì nhìn thấu nó đi thì cái tiếng Phật hiệu làm sao mà không niệm lên được. Nhìn không thấu thì mới thôi làm cái này trước rồi chút mới tu, cứ vậy đó. Nhìn không thấy được cho nên cứ làm riết rồi quen, cứ lo làm. Tu lên nó không quen, tu lên nó phiền quá, làm nó sướng, cứ thế đó, quen rồi. Người nhìn thấu, trời ơi, làm sao không niệm được, làm sao bỏ được tiếng Phật hiệu. Học bao nhiêu thứ thì cũng vào chỗ này nha.